là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Toàn tỉnh có 358 công trình cấp nước tập trung tại khu vực nông thôn.
Trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, lượng khách du lịch đến Yên Bái tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngành giáo dục tăng cường phòng cháy chữa cháy trong mùa nắng nóng.
Tiếp đó sẽ là những cảnh báo về các thủ đoạn của các đối tượng bán hàng hiện nay. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tỉnh Yên Bái có 358 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại khu vực nông thôn, được giao cho Ủy ban Nhân dân các xã quản lý. Hiện các xã đã thành lập tổ quản lý để giám sát, vận hành và kịp thời sửa chữa công trình khi có sự cố xảy ra, đồng thời tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức trong việc sử dụng tiết kiệm nguồn nước, đặc biệt là chú trọng bảo vệ hệ thống đường ống để tránh tình trạng bị vỡ gây thất thoát nước. Hàng năm, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tiến hành kiểm tra rà soát các công trình bị hư hỏng để duy tu, sửa chữa, nâng cấp. Nước sạch về vùng nông thôn đã giúp người dân ổn định đời sống, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 93%.
Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, trong 5 ngày nghỉ lễ từ 29 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5, toàn tỉnh đón trên 121.600 lượt khách, tăng 70,2% so với dịp nghỉ lễ cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 5.000 lượt, tổng thu từ du lịch đạt 94 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Thị xã Nghĩa Lộ là địa phương đón lượt khách du lịch cao nhất tỉnh với 31.500 lượt, chiếm 26% số lượt khách của tỉnh. Huyện Mù Cang Chải đón 20.300 lượt, đạt 16,7% số khách của tỉnh. Trạm Tấu đón trên 15.500 lượt, Yên Bình đón 11.850 lượt. Tất cả các cơ sở lưu trú chất lượng tốt đạt 100% công suất phòng dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Các điểm du lịch hấp dẫn được du khách lựa chọn nhiều là đồi thông Eo Gió, khu nghỉ dưỡng khoáng nóng hợp tác xã du lịch Cường Hải, lau camping Phình Hồ, trải nghiệm leo núi mạo hiểm đỉnh Tà Xùa, xã Bản Công, các hoạt động leo núi trải nghiệm đỉnh Tà Chỉ Nhù, tham quan trải nghiệm tại các làng nghề truyền thống dệt, rèn dao, chế tác khèn mông, du lịch cộng đồng tại Tròm Cu Vai, thôn Háng Xê, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu. Festival dù lượn bay trên mùa nước đổ, trải nghiệm các hoạt động văn hóa lao động sinh hoạt hàng ngày của đồng bào Mông, Thái, thực hành làm các sản phẩm từ thổ cẩm, vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong, hoạt động canh tác ruộng bậc thang và khám phá cảnh quan thiên nhiên huyện Mù Cang Chải. Cùng với đó, các môn thể thao truyền thống hiện đại, các trò chơi dưới nước và cuộc thi câu cá trên hồ Thác Bà, trải nghiệm ẩm thực vùng hồ Thác Bà, huyện Yên Bình, đua mảng trên lòng hồ thủy điện Đồng Sung, khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, lễ hội thác khe cam mùa nước đổ gắn với bản sắc văn hóa dân tộc Dao, khu nghỉ dưỡng Đại Phú An, huyện Văn Yên, chợ đá quý, huyện Lục Yên cũng thu hút đông đảo du khách. Theo đánh giá chung, trong dịp nghỉ lễ tại các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, công tác an toàn vệ sinh được đảm bảo, không xảy ra tình trạng ách tắc giao thông, quá tải, giá phòng, giá dịch vụ bình ổn. Gần 50 hoạt động sự kiện văn hóa du lịch được tỉnh tổ chức trong dịp nghỉ lễ được du khách đánh giá tốt, có sự chuẩn bị công phu, giàu bản sắc, tôn vinh được các giá trị nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và tuyển sinh lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành được tổ chức từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 5 tháng 6. Với khoảng 9.000 học sinh tham gia. Một số điểm mới của kỳ tuyển sinh trung học năm 2023 là các đơn vị không yêu cầu người nộp hồ sơ phải nộp xác nhận của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, thí sinh phải có cam kết về việc cư trú trên địa bàn tuyển sinh trong đơn vị dự tuyển. Trường hợp cần xác định nơi cư trú, đơn vị tiếp nhận hồ sơ sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ngành hoặc liên hệ với công an xã, phường, thị trấn các địa phương để xác nhận thông tin. Đây cũng là năm đầu tiên tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh không thi môn lịch sử thay thế môn tiếng Anh. Tỉnh Yên Bái cũng tiếp tục miễn thi với học sinh có chứng chỉ tiếng Anh từ bậc 3 trở lên theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận và còn giá trị sử dụng đến ngày tổ chức kỳ thi thì đều được miễn thi. Riêng đối với trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành sẽ tăng chỉ tiêu tuyển sinh lên 350 học sinh. Năm 2023 cũng sẽ không tổ chức sơ tuyển với học sinh dự thi vào trường chuyên.
Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái vừa tổ chức vòng thi chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh dành cho học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2022-2023 với chủ đề học tập trong thời kỳ chuyển đổi số. Tham gia vòng thi chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh có 24 thí sinh thuộc 12 đội. Tại vòng chung kết, các thí sinh trải qua hai phần thi chào hỏi các thí sinh giới thiệu về đơn vị, các thành viên trong đội và đưa ra thông điệp liên quan đến chủ đề của cuộc thi. Em Nguyễn Thị Ngọc Nhung, đội thi phòng giáo dục đào tạo thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Qua đây cháu đã học hỏi được rất là nhiều điều về không chỉ môn tiếng Anh mà còn kỹ năng trong cuộc sống như phản xạ nói, phản xạ trả lời. Và cháu thấy đây là một trải nghiệm khá là bổ ích ạ.
Em Phạm Thị Hương, trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, huyện Lục Yên chia sẻ.
Đến đây thì với một tinh thần là quyết chiến quyết thắng ạ. Và cháu thực sự là cháu cảm thấy cuộc thi này rất mang đến rất nhiều lợi ích cho chúng mình, tại vì là cháu có thể thể hiện được bản thân mình, có thể truyền tải những thông điệp đến mọi người ạ. Và thông điệp hôm nay cháu muốn truyền tải là nói về chủ đề là học tập trong kỹ thuật số.
Sôi nổi và hấp dẫn nhất là phần thi hùng biện. Mỗi đội thi trình bày phần hùng biện về chủ đề cuộc thi, trả lời câu hỏi của đội bạn, trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Đến từ huyện vùng cao Mù Cang Chải, mặc dù còn nhiều khó khăn do thiếu giáo viên, trình độ tiếng Anh của học sinh còn hạn chế, nhưng đây chính là dịp để các em học sinh vùng cao được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm tiếng Anh với các đội bạn. Bà Lò Thủy Nguyên, phòng giáo dục đào tạo huyện Mù Cang Chải nói.
Con đã được học hỏi, giao lưu và cảm thấy được thử sức, và các con qua đây các con cảm thấy có một cái động lực lớn hơn để cho các con ham học hơn và yêu thích hơn về cái bộ môn tiếng Anh này.
Cuộc thi hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông là một trong những hoạt động của đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2025, tạo sân chơi bổ ích cho học sinh và tạo điều kiện cho các em có cơ hội phát huy kỹ năng, năng khiếu về tiếng Anh. Đồng thời, tạo điều kiện cho các em được giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm học tập tiếng Anh với học sinh các trường trên địa bàn tỉnh. Qua đó giúp các em thêm tự tin và yêu thích môn học này. Bà Nguyễn Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái nói.
Thông qua cuộc thi là cũng góp phần là có cơ hội để cho các em học sinh được rèn luyện các cái kỹ năng về tiếng Anh, được vận dụng những kiến thức đã học ở trên lớp vào thực tiễn. Và qua cuộc thi này thì các em có cơ hội được học hỏi, trao đổi và chia sẻ những cái phương pháp học tập tiếng Anh đối với các bạn ở các trường trên địa bàn tỉnh. Qua đó nâng cao được cái chất lượng học tập tiếng Anh và góp phần thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành và trường Trung cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái. Giải nhì thuộc về 4 đội là Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Lục Yên, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Yên Bái, trường Trung phổ thông thị xã Nghi Lộ và trường Trung phổ thông Nguyễn Huệ. Giải ba thuộc về 6 đơn vị gồm các Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Chấn, thị xã Nghi Lộ, Mù Cang Chải và các trường Trung phổ thông Hoàng Văn Thụ huyện Lục Yên, Chu Văn An huyện Văn Yên, Thác Bà huyện Yên Bình. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải phụ 11 suất học bổng cho các em lớp chuyên tiếng Trung trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. 7 đơn vị xuất sắc ở vòng sơ khảo, đội có thông điệp xuất sắc nhất, giải triển vọng, đội có kỹ năng tiếng Anh ấn tượng nhất.
Những năm qua trên cả nước xảy ra nhiều vụ cháy nổ gây tổn thất lớn về người và tài sản. Nguyên nhân chính do nhiều người chưa nhận thức đầy đủ về công tác phòng cháy chữa cháy cũng như chưa được trang bị các kỹ năng xử lý tình huống cần thiết khi xảy ra những vụ cháy nổ. Xác định tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn về con người và tài sản, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh bồi dưỡng kiến thức và thực tập phương án về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Với tình huống giả định do sự cố chập điện ở khu vực để kho lưu trữ của Sở Giáo dục Đào tạo, ban đầu đám cháy nhỏ nhưng trong kho có nhiều giấy tờ, hồ sơ, bàn ghế gỗ. Nếu không xử lý kịp thời, đám cháy sẽ lan rộng và cháy lên các tầng trên. Sự việc xảy ra có người phát hiện, nhấn chuông báo động, báo cháy. Nhận được tin, đội phòng cháy chữa cháy, cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và giáo viên các đơn vị trường học trực thuộc trên địa bàn thành phố Yên Bái đã sử dụng các bình chữa cháy được trang bị tại cơ sở để dập tắt đám cháy, cứu người bị nạn, di chuyển tài sản đến an toàn. Ngoài hoạt động diễn tập, các cán bộ giáo viên còn được Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh tuyên truyền kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy, biện pháp chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm. Ông Vũ Đức Mạnh, đội phó đội phòng cháy và chữa cháy, cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi cũng xác định là sẽ sau cái đợt tập huấn này sẽ tham mưu cho lãnh đạo sở có những cái phương án để phòng cháy chữa cháy hiệu quả nhất, đặc biệt là giúp lãnh đạo sở là kiểm tra những cái khu vực mà có khả năng cháy nổ để làm sao mà có thể là khắc phục để cố gắng không để xảy ra những cái việc mà cháy nổ ảnh hưởng để làm ảnh hưởng đến cái thiệt hại của cơ quan đơn vị cũng như là cái tính mạng của cán bộ công chức trong cơ quan.
Thiếu tá Nguyễn Ngọc Dương, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Công tác phòng cháy chữa cháy an toàn đối với các nhà trường thì phòng cảnh sát phòng cháy cháy đã sang phối hợp với sở giáo dục để tổ chức ra một cái lớp tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy để bồi dưỡng cái kỹ năng kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho cán bộ quản lý, cán bộ giáo viên, và thậm chí là có những trường thì được tập huấn cho các em học sinh ở tại các trường đấy để nâng cao kỹ năng, một là nâng cao kỹ năng về công tác phòng cháy cho nhà trường. Cái thứ hai nữa là nâng cao cái kỹ năng về thoát nạn trong trường hợp có sự cố xảy ra. Đấy, trong trường hợp có sự cố xảy ra thì trang bị thêm cho các đồng chí những cái kỹ năng cơ bản nhất trong quá trình di chuyển thoát nạn, quá trình cứu người bị nạn. Ngoài ra thì còn trang bị thêm cho các đồng chí các cái kiến thức để sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy được trang bị tại các trường, góp phần nó giúp công tác phòng cháy chữa cháy ngày một nó phát triển hơn và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở quản lý.
Trong những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái luôn chú trọng đến công tác phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Để thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập đội phòng cháy chữa cháy tại cơ quan gồm 15 thành viên, thường xuyên tuyên truyền về các chủ trương, chỉ thị, công điện về phòng cháy chữa cháy. Hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch phòng cháy chữa cháy và phương án khắc phục hậu quả nếu xảy ra hỏa hoạn tại trụ sở cơ quan. Đồng thời có văn bản chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện. Thầy giáo Đặng Viết Thắng, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Sau khi tập huấn xong thì cũng về có triển khai tới nhà trường và mở thêm những cái đợt tập huấn riêng ở nhà trường để tất cả các đồng chí khác chúng ta đều nắm được những cái kỹ thuật để khi mà xảy ra hỏa hoạn thì nhà trường có thể là tự có thể là xử lý được những cái việc phòng cháy cơ bản nhất. Chúng tôi đã làm rất tốt cái công việc này và luôn đảm bảo được những cái kế hoạch, những cái công tác tổ chức của các kế hoạch phòng cháy chữa cháy đảm bảo đúng theo cái các bước khi nhà trường xảy ra những việc phòng cháy và bị cháy ạ.
Việc công chức viên chức, người lao động Sở Giáo dục và Đào tạo và đội ngũ giáo viên các nhà trường nâng cao ý thức chủ động trong việc phòng ngừa cũng như biết sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ và quy trình cứu chữa một vụ cháy giúp hạn chế thấp nhất rủi ro thiệt hại khi sự cố xảy ra. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc chuyến thăm Phần Lan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới Hà Lan. Tại La Hay, Tổng thống Ukraine đã hội đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và Thủ tướng Bỉ De Croo. Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau hội đàm, ông Zelensky bày tỏ tin tưởng rằng Ukraine sẽ gia nhập NATO sau khi cuộc xung đột với Nga kết thúc, đồng thời nhấn mạnh cuộc phản công của Ukraine sẽ thành công. Tổng thống Zelensky kêu gọi Hà Lan, Bỉ và các nước Bắc Âu tiếp tục cùng ủng hộ Ukraine, nhanh chóng đưa ra quyết định về việc cung cấp chiến đấu cơ cho nước này. Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết Hà Lan, Bỉ, Đan Mạch và các nước đồng minh đang nghiên cứu phương án cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hà Lan khẳng định nước này sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Chính phủ Nga ngày 14 tháng 5 tố Mỹ đứng sau vụ tấn công Điện Kremlin bằng máy bay không người lái UAV, tuy nhiên Washington đã phủ nhận mọi cáo buộc. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, việc hai máy bay không người lái được triển khai tấn công Điện Kremlin là hành động khủng bố và hệ thống tác chiến điện tử của Moscow đã vô hiệu hóa hai chiếc UAV này khi chúng lao vào tòa nhà. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Tổng thống Putin không có mặt tại khu phức hợp. Trong khi đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Washington vẫn đang đánh giá tình hình đồng thời bác bỏ mọi cáo buộc của Moscow. Các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington cho biết, khả năng UAV xuyên thủng nhiều lớp phòng không là rất khó xảy ra. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thông báo nước này đang giảm sản lượng khai thác dầu mỏ 500.000 thùng một ngày so với sản lượng trong tháng 2 năm nay. Theo Phó Thủ tướng Novak, Nga đặt mục tiêu giảm sản lượng khai thác tự nguyện từ nay đến cuối năm 2023. Việc giám sát hoạt động này sẽ do các nguồn độc lập tiến hành. Tuyên bố này được đưa ra sau khi nhiều tờ báo đăng tin về việc Nga gia tăng xuất khẩu dầu mỏ dựa trên kết quả giám sát xuất khẩu bằng đường biển. Các chuyên gia nhận định trong năm 2023, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu có thể tăng thêm 1,5 triệu thùng một ngày so với mức ghi nhận trong năm 2022. Theo dữ liệu công bố ngày 4 tháng 5 của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, doanh thu từ du lịch nội địa dịp nghỉ lễ quốc tế lao động từ 29 tháng 4 tới 3 tháng 5 đạt khoảng 21 tỷ đô la Mỹ, tăng 129% so với năm trước và cao hơn so với năm 2019. Thời điểm đại dịch COVID-19 chưa bùng phát, theo Bộ Thương mại Trung Quốc, doanh thu của các công ty ăn uống và bán lẻ tăng gần 20% trong kỳ nghỉ lễ. Alipay, ứng dụng thanh toán kỹ thuật số lớn nhất Trung Quốc đã ghi nhận mức tăng 200% chi tiêu trực tuyến trong dịp lễ so với một năm trước và cao hơn 70% so với năm 2019. Ngoài ra, báo cáo của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc còn cho thấy, khách du lịch nội địa đã thực hiện 274 triệu chuyến đi nội địa, tăng 71% so với năm 2021 và cao hơn 19% so với năm 2019. Mạng lưới đường sắt của Trung Quốc đạt kỷ lục 120 triệu chuyến từ ngày 27 tháng 4 tới ngày 4 tháng 5, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2019. Đối với nhiều người Trung Quốc, dịp lễ kéo dài 5 ngày này là cơ hội đầu tiên họ được đi nghỉ dưỡng sau 3 năm hạn chế vì đại dịch.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua cả nước xuất hiện nhiều nhóm bán hàng núp dưới danh nghĩa các công ty có uy tín về các địa phương để tổ chức hội thảo, giới thiệu sản phẩm, nhưng thực chất là bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ với giá cao diễn ra rầm rộ. Thực trạng trên cũng xảy ra tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân, nhất là đối với người cao tuổi. Phóng sự sau sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về thực trạng vấn đề này.
Gia đình khó khăn, tuổi đã cao và không có lương hưu, thế nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà bà Trần Thị Thim ở thôn Xóm Soi, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái lại đi vay mượn gần 5 triệu đồng để mua một nồi cơm điện và một chảo chống dính tại buổi giới thiệu sản phẩm được tổ chức tại xã. Sót tiền của, hàng đã mua mà bà Thim cũng chẳng dám dùng. Bà Thim chia sẻ.
Nó giới thiệu sản phẩm thì thấy bản là tốt là chúng tôi mua thì là đầu tiên nó bảo khuyến mại, về sau nó không cho khuyến, không được khuyến mại gì cả. Nó còn bảo những nhà nào mà có đất ở đây mà 5 đến 10 mét thì là nó sẽ sau này nó sẽ mở một cái siêu thị. Đấy, cái siêu thị ở tại địa phương này để giới thiệu sản phẩm. Có người nhá, mua xong là bây giờ còn không dám đưa về nhà giấu chồng giấu con.
Sự ma mãnh ở đây chính là chiêu trò lừa đảo tới dự hội thảo với lời quảng cáo chỉ tặng quà không bán, thậm chí là sẽ được thêm tiền khi tham gia trải nghiệm sản phẩm. Thế nhưng cái giá cho sự trải nghiệm đó là phải cọc tiền để được nhận phiếu tặng quà. Tiếp đến, những sản phẩm từ thấp đến cao đã được đối tượng chủ trì hội thảo đưa ra để người dân lựa chọn phù hợp với túi tiền của mình. Và khi cá cắn câu, tiền đã nhận đủ, người dân thì loay hoay với số sản phẩm quà tặng. Cũng là lúc các đối tượng này cao chạy xa bay.
Bà Nguyễn Thị Sinh, một người dân ở thôn Ngòi Đong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, vô cùng bức xúc kể lại.
Tại buổi hội thảo hôm đấy, họ liên tục đưa ra các sản phẩm với cái mức giá khác nhau. Và mỗi một sản phẩm thì người ta đều đưa ra một cái mức giá thì ai cũng giơ tay. Thì cho nên là nếu mà ai mà vượt qua mà nhanh nhất mà được, họ chỉ cho trong vòng 5 giây. Có nghĩa là mỗi một sản phẩm họ quy định giây, cho nên chính vì thế cho nên là bà con cứ ô lô xô ra, người nào cũng sẽ bỏ tiền ra một cách vô điều kiện và cũng không cần suy nghĩ gì cả. Để mà bán hết cái số sản phẩm của chúng nó đưa ra thì tôi tính là cũng phải trên 500 triệu.
Bà Huệ, một người dân ở thôn Ngòi Đong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, cho hay.
Người ta thu hết cả tiền mà không thấy trả sản phẩm. Đến xong thu xong sạch tiền sạch sẽ, người ta đút túi rồi xong bắt đầu người ta mới trả sản phẩm. Trả sản phẩm thì lại không trả đủ. Không trả đủ thì lại chạy bỏ về. Xong rồi còn đánh người, bắt cóc người. Đấy, tôi rất là bức xúc ở như thế. Thì cũng nói tóm lại là cũng phải nhờ cơ quan pháp luật là để giải quyết cái vấn đề này để cho bà con cảnh giác. Vì tôi cũng đã mất rồi.
Sự việc này xảy ra ở xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cách đây không lâu. Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày mà có tới hàng chục người rơi vào bẫy lừa đảo bán hàng. Người ít thì vài trăm ngàn, người nhiều cũng đến cả chục triệu đồng. Người phụ nữ này đã bỏ ra gần 10 triệu đồng để mua về một nồi cơm điện, một chảo chống dính và một bếp hồng ngoại. Khi nhận ra mình đã bị lừa, cố chạy theo xe của các đối tượng để đòi lại tiền, thì bà còn bị nhóm đối tượng lừa đảo này đánh đến ê ẩm khắp cơ thể.
Chị T cho biết.
Mình thì bám vào xe, người của họ thì cứ chạy lên xe. Thế lúc đấy cứ bị người cứ bị lôi theo xe chẳng biết 5 hay 10 mét hay là bao nhiêu mét. Có nghĩa là lúc đấy tâm trạng bị mất tiền. 8 triệu 850 nghìn mà không làm nào được thì chỉ biết là bám vào để đòi tiền. Thế là xe nó cứ chạy không còn cách nào nữa thì đành bám vào xe. Thế nó cứ bị lôi xe, bây giờ người đau ê ẩm hết. Sợ lắm rồi.
Theo lời của anh Phạm Văn Tuân, có nhà ngay cạnh điểm tổ chức hội thảo, thì nhóm tổ chức buổi giới thiệu sản phẩm này tự xưng là của một công ty ở Hà Nội. các sản phẩm được họ đưa ra giới thiệu chủ yếu là đồ điện và đồ gia dụng. Để tạo lòng tin và thu hút người dân, nhóm người này đã đưa giấy mời trực tiếp đến từng hộ dân trong xã và thực hiện các chiêu trò lừa đảo hết sức tinh vi. Là người chứng kiến toàn bộ sự việc, anh vô cùng bức xúc, thậm chí đã ghi hình lại và đăng lên Facebook để cảnh báo mọi người.
Anh Tuân cho hay.
Cái quan trọng nhất là bây giờ ở nhà gia đình mình mà khi các ông, các bà, anh chị em nào mà nhận được những cái tờ phiếu mời đi dự hội thảo mới đi xem chương trình giới thiệu sản phẩm nọ kia thì người mà hiểu biết trong gia đình thì nên là khuyên can và hướng dẫn để cho các cụ ông bà nắm được, hiểu được. Chứ không bây giờ cứ có mấy đồng tiền để tiết kiệm ấy thì lại mang đi mua hết mà về cuối cùng sản phẩm không dùng được. Cái quan trọng nhất là bây giờ là phải ngăn chặn trước khi mà bước chân đến cái hội thảo đấy.
Ông Nguyễn Huy Quảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
Đảng bộ và chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, đặc biệt là đến các cuộc họp của các ở dưới kia, chi bộ, ở các thôn để tuyên truyền vận động cho các bà con nhân dân nắm được tất cả các cái chiêu bài lừa gạt của một nhóm đối tượng để bà con nhân dân cảnh giác. Và tất cả những cái trường hợp nào mà có thời đối tượng tương tự thì báo cáo chính quyền địa phương để địa phương nắm bắt được để có những cái hình thức để ngăn chặn.
Không làm gì cũng có quà. Sức hút của các hội thảo giới thiệu sản phẩm đã lan tới cả vùng đô thị lớn, văn minh, có dân trí cao như thành phố Yên Bái. Đều đặn mỗi ngày 2 buổi, mỗi buổi khoảng 1 giờ đồng hồ, tất cả các ngày trong tuần trừ chủ nhật. Dòng người đi dự hội thảo chủ yếu là các bậc cao niên, đông vui như đi hội. Người nọ dỉ tay người kia đến hai địa điểm cùng thuộc phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái.
Nói về việc tham dự hội thảo, một số người dân cho biết.
Đi thì lúc về thì hôm nay nó thưởng cái chai nước mắm, hôm nay thưởng cho gói mì chính.
Tôi cũng mua những mã lực hồng sâm. Mã lực hồng sâm là tốt lắm, 3,2 triệu mà lọ, mà mua hết 10 triệu.
Để được vào hội thảo này, mỗi người được phát một thẻ hội viên do công ty tổ chức cấp. Mỗi buổi hội thảo thu hút hàng trăm người cao tuổi tham dự. Nhân viên có thái độ rất thân mật, nhạc mở tưng bừng, rất nhiều phần quà được trao tay cho những người tham dự. Các sản phẩm bày bán và trao tặng bày la liệt, chủ yếu là thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe như cao hồng sâm, kẹo sâm Hàn Quốc, cao rán, mã lực hồng sâm. Mua càng nhiều thì ưu đãi càng lớn và quà tặng càng nhiều. Bà Trần Thị Tỉnh, phố Hồng Thanh, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái không giấu nổi vui mừng vì sau mỗi buổi hội thảo bà lại mua được các sản phẩm khác nhau. Sống một mình, con cháu đều đi làm ăn xa, có tiền gửi về. Điều quan trọng nhất của bà Trần Thị Tỉnh bây giờ là có sức khỏe. Vì thế, hễ nghe nói đến sản phẩm tốt cho sức khỏe là bà Tỉnh lại mua về. Chất lượng thì không biết tốt đến đâu, nhưng nguồn gốc sản phẩm thì không thể truy xuất nổi.
Bà Tỉnh nói.
Họ quảng cáo là tốt thì thấy nhiều người mua thì bà mua thôi, chả cái gì cả. Nó có cả một cái TV to lắm, nó đưa lên đấy thì là thỉnh thoảng nó có bảo xếp nó ở dưới Hà Nội lên. Thì nó quảng cáo thì thấy tốt. Nó ở cái loại này này thì cả cầu thủ đá bóng sang bên Hàn Quốc nó cũng cho uống thôi.
Thế bây giờ thì bà chỉ đi thế thôi, bà không đi nữa.
Vai trò là cơ quan đại diện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ông Trịnh Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái cho biết.
Dân trước khi mua hay tìm hiểu mua sản phẩm cần nghiên cứu kỹ những khuyến cáo của nhà sản xuất đã ghi trên các vỏ hộp bao bì nhãn hàng của các sản phẩm để tìm hiểu và tránh hiểu lầm là có tác dụng như thuốc chữa bệnh để mua và ảnh hưởng đến quyền lợi của mình.
Lợi dụng việc tổ chức các buổi giới thiệu sản phẩm, hội thảo để tặng quà, khuyến mại rồi bán hàng với giá cao không phải là chiêu trò mới. Rất nhiều vụ việc đã được phát hiện, xử lý và đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhưng vẫn có nhiều người dân mắc lừa. Do đó mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác để không bị sập bẫy trước những chiêu trò lừa đảo bán hàng ngày càng tinh vi như hiện nay.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 SEA Games 32 khai mạc tại Campuchia. Lễ khai mạc SEA Games 32 bắt đầu từ 19 giờ ngày 5 tháng 5 giờ Việt Nam trên sân vận động quốc gia Marodok Techo tại thủ đô Phnom Penh. Theo ban tổ chức SEA Games 32, lễ khai mạc và bế mạc diễn ra trên sân vận động quốc gia Marodok Techo với sự tham gia trình diễn của các tiết mục hứa hẹn hoành tráng của khoảng 1.000 nghệ sĩ từ Bộ Văn hóa và Mỹ thuật Campuchia, hơn 2.000 vận động viên và nhân viên khác cùng tham gia. Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 gồm 1.003 thành viên, trong đó có 702 vận động viên, 189 huấn luyện viên, 10 chuyên gia, thi đấu 30 trên 36 môn thể thao, 447 trên 583 nội dung tại đại hội và phấn đấu đạt từ 89 đến 120 huy chương vàng, đứng trong nhóm đầu bảng tổng sắp huy chương. Giành một điểm trong chuyến làm khách tới sân của Udinese giúp Napoli chính thức vô địch Serie A mùa giải này sớm 5 vòng đấu. Dù được đánh giá cao hơn nhưng đội khách lại bất ngờ để thủng lưới sớm. Ở phút 13, nhận bóng trong vòng cấm đối phương, Sandy Lovric tung ra cú sút trái phá mở tỷ số cho Udinese. Sau khi nhận bàn thua, Napoli dồn lên tấn công. Tuy nhiên, dấn đội khách để lại trong hiệp 1 chỉ là hai tình huống đánh đầu ở mức nguy hiểm của tiền đạo Victor Osimhen. Tới đầu hiệp 2, nỗ lực tấn công của đội bóng xứ Napoli được đền đáp bằng bàn thắng săn bằng cách biệt. Victor Osimhen là người nhanh chân dứt điểm bồi thành bàn. Chung cuộc, Udinese và Napoli hòa nhau 1-1. Một điểm giành được trên sân Friulip giúp toàn quân huấn luyện viên Spalletti chính thức vô địch Serie A mùa giải 2022-2023 sớm 5 vòng đấu. Ở trận đấu bù vòng 28 ngoại hạng Anh, sai lầm của hàng thủ ở những phút bù giờ cuối cùng đã khiến MU nhận thất bại cay đắng trên sân của Brighton. Ở phút bù giờ thứ 5, lúc sau bất cẩn để bóng chạm tay trong vòng cấm, đội chủ nhà khiến MU phải chịu phạt đền. Mark Allister không mắc sai lầm nào trên chấm 11m mang về chiến thắng 1-0 cho Brighton. Thua trận, MU đã bỏ lỡ cơ hội vượt qua Newcastle trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Quỷ đỏ hiện đứng thứ tư với 63 điểm sau 33 trận đấu, kém chiếc chòe 2 điểm. Đoàn quân huấn luyện viên Erik ten Hag thậm chí còn hơn Liverpool 4 điểm dù vẫn còn một trận trong tay. Trong khi đó, trận thắng này giúp Brighton leo lên vị trí thứ 6 với 55 điểm sau 3 trận đấu. Ở trận bán kết đầu tiên của nữ tại giải quần vợt Paris mở rộng, Aryna Sabalenka đã xuất sắc đánh bại Maria Sakkari 2-0. Sau 1 giờ 26 phút, tay vợt nữ người Belarus giành vé vào chung kết với tỷ số các set là 6-4 và 6-1. Trận bán kết 2 của nữ giữa Iga Swiatek với Veronika Kudermetova đã diễn ra một cách chóng vánh. Tay vợt số 1 thế giới của nữ Swiatek hoàn toàn áp đảo, dù Kudermetova đang xếp hạng 13 WTA. Cả hai set đấu đều kết thúc với phần thắng 6-1 nghiêng về ngôi sao người Ba Lan. Như vậy, trận chung kết đơn nữ của Paris mở rộng là cuộc đối đầu giữa tay vợt số 1 Swiatek và số 2 Sabalenka.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày mùng 6. Khu vực phía Tây, mây thay đổi có mưa vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 31 đến 33 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi có mưa vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 28 độ.
Phần cuối chương trình này là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.